Thế cái người tu tù kia muốn cho bát dầu đừng có sóng ra ngoài một giọt thì phải hết sức là chánh niệm. Nếu không thì bị chém đâu. Và đó là hình ảnh của cái chánh niệm chuyên chú vào một cái đối tượng. Ekagata, tâm chuyên nhất, tâm nhất điểm. Và cái hình ảnh này của Bụt đưa ra được chép lại nhiều lần trong các kinh Nguyên Thủy và được lấy lại trong các kinh Đại Thừa. Bưng một giọt dầu, đừng để cho nó sóng rơi ra một giọt. Nếu mà mình làm như vậy, mà làm không có hạnh phúc, không có giải thoát, không có giác ngộ, thì dầu có công phu đi mấy đi nữa, có trì trai giữ giới thực tập chánh niệm cách mấy đi nữa, thì mình vẫn phải trả tiền cơm áo như thường, mình mắc nợ tín thí như thường. Thành tu không có nghĩa làm đúng theo cái hình thức. Tu là phải có cái nội dung, trì trai phải có hạnh phúc, giữ giới mới có hạnh phúc, và thực tập chánh niệm phải có hạnh phúc, thì lúc đó mình mới không có mắc nợ. Quý sư chủ nghe chưa? Tất cả những cái ấy nếu không có khả năng làm cho con mắt đào của quý vị sáng ra thì chúng cũng chỉ là vô ích, và rốt cuộc quý vị cũng phải trả tiền cơm tiền nước như thường. Những cái câu như thế này mình chép vào. Chép vào trong cái số tay của mình. Tôi muốn đề nghị các thượng tọa hiện có mặt ở Làng Mai á, làm cho chúng mình một cái tập sách có 350 trang, mỗi trang có một cái câu như vậy, để buổi sáng mình trước khi thiền tọa mình đọc một câu. Và các thượng tọa có thể sử dụng những cái sách xưa như là Thiền Môn Bảo Huấn, Thiền Quan Sát Tấn, Quy Sơn Cảnh Sát, Tì Môn Cảnh Sát, Tì Môn Cảnh Huấn. Và mỗi ngày mình có một câu như vậy của chư tổ, và mình làm một sách như vậy 365 ngày. Mỗi ngày mình đọc một câu của chư tổ như là câu này, để nhắc nhở tụi mình là mình đừng có làm hình thức. Ngồi thiền phải ngồi cho có hạnh phúc, làm cho có mắt đào sáng ra. Đi thiền cũng vậy, đi thiền cho có hạnh phúc, đi làm sao để có được tình hình đề. Và thực tập chánh niệm cũng vậy. Có nhiều câu của các tổ rất là hay. Tôi có ghi lại một câu này của một vị tổ bên Nhật Bản. Để đưa các thượng tọa để làm một trong một trang trong 365 trang. Trong cái thân cảnh sách ấy, mình có thể lấy ra đôi chừng 3 đoạn. Hay là nhiều hơn cũng được. Nhưng mà tôi muốn á, là mình chỉ để cho chư tổ được chừng 200 trang thôi, còn mình trong tăng thân mình phải tự đặt ra được chừng 150 trang. Những cái câu của chính các thượng tọa, các ni sư ở trong chúng, mình phải đóng góp phần của mình, chứ cái gì cũng tổ hết thì không có được. Với là cái ngôn ngữ của mình nó khác cái ngôn ngữ của tổ. Ví dụ như sáng nay tăng thân được ngồi thiền với nhau, đây là một cái cơ hội rất lớn. Chúng ta có hạnh phúc ngồi bên nhau, tiếp thu được cái năng lượng của tăng thân. Chúng ta hãy tận dụng những cái giờ phút được ngồi thiền chung như thế này, và thử hưởng được cái năng lượng tập thể của tăng thân. Thì ngày xưa các tổ không có dùng ngôn ngữ đó, bây giờ mình dùng ngôn ngữ đó. Vậy vậy cho nên tôi yêu cầu các đề nghị cho các thượng tọa là trong 365 câu đó, mình chỉ lấy của tổ 200 câu thôi. Còn bao nhiêu là mình chia nhau, mình làm những câu rất là hay. Ở đây là một câu của tổ, câu này cũng thấm lắm. Đây là thiền sư Mộng Sơn Sơ Thạch, sống vào thế kỷ thứ 13 của chùa Thiên Long ở Kyoto, đã từng làm quốc sư cho 7 vị vua. Câu này đọc thì chỉ tốn được một phút hay một phút rưỡi thôi, không có nhiều. Tôi có 3 hạng đệ tử. Hạng thứ nhất là những người có tâm dũng mãnh, cương quyết muốn chặt đứt tất cả các ràng buộc, nhất tâm tham cứu cái chỗ tâm yếu của mình. Đó là hàng đệ tử thường căn. Hàng thứ hai, đệ tử tôi là những người dồn hết, không có dồn hết 100% năng lượng về việc tu tập, chỉ mang lòng tán loạn tìm cầu học hỏi kinh sách, nghĩ rằng có thể có tuệ giác nhờ học tập. Đó là đệ tử number 2, lo học nhiều mà không có lo tu nhiều. Hàng thứ ba là những người chỉ biết cầu xin ân huệ của buộc và tổ ở trong chùa, là chỉ mong buộc và tổ cho mình một ít hạnh phúc, cho mình che chở thôi, chứ mình không có biết sử dụng cái tâm sáng của mình để đạt đạo. Thứ ba là những người chỉ biết cầu xin ân huệ của buộc và tổ che mất cái sáng của tâm mình, không biết sử dụng. Đó là ba hàng đệ tử của tôi. Ngoài ra còn có những người có nhiễm tâm đi theo cái học để trở thành văn nhân học giả, tôi gọi đó là ngoại đạo trọc đầu, không có tư cách tham dự vào tăng đoàn dù là với cái bậc thấp nhất. Nói chỉ đến hạng người chỉ ham ăn mê ngủ, biến nhát ương hèn, không tham dự vào thời khóa tu học, gọi họ là phường giá áo túi cơm cũng không quá đáng. Tôi cấm họ xưng là đệ tử của tôi, cấm vào chùa, vào viện và xin tạm trú, cũng không nhận nữa, huống là học tăng thường trú. Nói như vậy, quý vị đừng tưởng tôi là thiếu từ bi và bao dung. Nói như vậy để họ thấy được những cái lỗi lầm mà sám hối, để trở thành những cái thân cây lành mạnh trong khu vườn của chư tổ. Những câu này có thể làm một trong 365 câu. Để nghe những câu này mình tỉnh dậy. Và mình cũng phải tự đặt ra những câu khác. Xin quý vị thượng tọa làm cho cái cuốn đó không phải là để dùng ở lần mai không, mà để dùng ở trong nước luôn. Cùng với cái câu mà ông Nelson Mandela ông tuyên bố với báo chí Pháp là cái mà tôi muốn nhất là được ngồi yên, khỏi phải làm gì hết. Tại vì cái từ khi mà ông được thả trong tù ra, ông bận rộn đến nỗi không có thời giờ để thở, để ngồi yên. Và bây giờ mình có thì giờ để ngồi yên thì mình ngủ gục, và mình không có thừa hưởng được cái hạnh phúc của sự ngồi yên. Câu đó cũng viết được vào trong 365 ngày. Các phần tòa như là giác viên thông hồi xin cho ý kiến thêm về cái chuyện này. Con mắt của quý vị không có khả năng làm cho con mắt đào của quý vị sáng ra thì chúng cũng chỉ là vô ích, tu vô ích. Rốt cuộc quý vị cũng phải trả tiền cơm, tiền nước như thường. Thì rốt cuộc quý vị cũng phải bị người ta đòi trả tiền cơm, nước như thường. Cũng phải bị người ta đòi trả tiền cơm, nước như thường. Tại sao? Vào đạo không thông lý, luân hồi đền tín thí, trưởng già quá 80, cây khô ra mộc nhĩ. Mộc nhĩ tức là nấm mèo á, tiếng Phạn là tiếng Latin là auricula judae, tiếng Pháp gọi là aure de juda, tức là lỗ tai của Juda. Trong một sách Cảnh Đức Trường Đăng Lục cuốn 2 có kể câu chuyện này, là có cái ông trưởng giả đó, ông thường thường cúng dường cho ông thầy tu. Nhưng mà ông thầy tu đó không có tu đàng hoàng, cho nên ông mắc nợ, và cuối cùng ông phải đầu thai trở lại thành ra một một cái nấm ở trong vườn của cái ông trưởng giả. Ông trưởng giả đó, tôi đã quá 80 rồi, có một đứa con. Và lạ quá, mỗi khi mà ông hái cái nấm mèo đó ra thì nó ra cái nấm mèo khác ngay chỗ đó. Mà hái xong thì nó ra nấm khác, hái ra nó ra nấm khác. Tất cả là ông thầy tu ngày xưa đã nở. Và ăn hết năm này sang năm khác. Thì bữa đó có một vị tổ sư đi vào trong và ông hỏi tại sao mà nhà con có cái cây mà nó cứ ra cái nấm đó hoài. Và con hái chừng nào thì nó ra chừng đó, ăn hoài không hết. Thì tổ nói ngày xưa ông có cúng dường cho một vị tăng không có tu phải không? Vị tăng đó hiện bây giờ đã luân hồi thành ra nấm mèo để cho trả nợ cho ông. Gọi là vào đạo mà không thông lý thì luân hồi để đền tín thí chứ có gì đâu. Trưởng giả quá 80, cây khô còn ra một nhị. Cái trường này được kể lại trong Cảnh Đức Trường Năng Lục, xuất bản năm 1004.